32.
Tiết 32, 3 phần hành trì.
Thì các con đã biết cả rồi, nhưng có cần hỏi gì thì xin hỏi. Không có gì chống đối cả.
Có lúc tâm tư lạc vào trạng thái mê mờ, nặng nề muốn ngủ, đó là vòng chướng hôn trầm. Hoặc có lúc miệng tuy niệm Phật, song tâm lại vẫn vơ tưởng chuyện đâu đâu, đó là vòng duyên tán loạn.
Đoạn này con từ nãy con đọc con nói về cái gì? Đến đây có cái hôn trầm, gọi là hôn trầm vi tế. Còn các con có bị không? Đó là bởi vì mình định nghe, vẫn nghe rõ cái tiếng niệm Phật, vẫn nghe rõ mà lại hóa ra mình có ngủ mà mình không biết. Trong cái lúc tu, chúng ta nó cần hai việc là định và tuệ. Các vọng tưởng nổi lên thì là mất cái định, còn khi cái hôn trầm nó khởi lên thì mất cái tuệ. Thế cho nên phải hàng phục hai cái thứ này. Nhưng mà cái phần vi tế nó hơi khó, bởi vì mình vẫn nghe rõ cái tiếng niệm Phật thì mình tưởng, mình đâu không có ngờ đâu là mình đã ngủ, mà lúc bây giờ nó có ngủ. Để theo như lời đây Ngài dạy là chỉ đến lúc tỉnh, lúc tỉnh ra, cái lúc mà mới biết là mình vừa rồi mình đã ngủ, chứ không có không biết. Nên nó khó ở cái chỗ vẫn nghe rõ cái âm thanh, cái tiếng niệm Phật, tuy là niệm thầm nhưng mà vẫn nghe rõ. Tâm thì ra trong cái lúc mà mình ngủ đó, cái âm thanh nó vẫn tiếp nối ở trong tâm, vì niệm thầm thì vẫn cứ nghe thấy rõ. Khôn phát giác, chọn ngày hang quỷ, mãi sinh nhai, tức là vẫn ở trong cái mê muội, cho nên gọi là trong cái hang quỷ, tức là thiếu cái trí tuệ, thiếu cái phần sáng suốt. Nếu bởi vì nó là cái quen, cho nên bây giờ nó mình không để ý một cái thì nó cứ theo cái thói quen cũ nó đi. Thế nhưng mà con cũng không nên ép, là bởi vì cái hơi thở của chúng mình phải để nó tự nhiên. Nếu mà cái hơi thở dài ấy, thì con chắc là hơi thở của con dài ấy, cho nên con mới làm được 4 chữ một hơi, chứ thông thường thì số đông chỉ có 2 chữ thôi. Thế nhưng nếu cái hơi thở của con dài mà quen thì cứ thấy không sao cả. Thôi thì 2 chữ hay 4 chữ, nghĩa là nó tùy cái hơi thở. Có người hơi thở dài, có người hơi thở ngắn. Mà đừng có cưỡng ép. Cưỡng ép thì nhiều khi là nó sinh bệnh. Cái hơi thở cứ để nó tự nhiên thì hơn. Nghĩa là đỉnh lễ Đức Thích Ca, Ngài đã là một vị hoằng dương cái cõi tịnh độ. Thế mà Ngài có 1000 trăm ức hóa thân. Thế mà lễ Ngài tức là lễ cả Pháp giới chư Phật, bởi vì Ngài cũng ở khắp Pháp giới, cho nên lễ Ngài như lễ cả Pháp giới chư Phật.
Hiền Đại Bồ Tát, thân hạnh nguyện sắp trần khắp pháp giới Bồ Tát.
ở trong các quốc độ sát chặt cực y chánh tuyên dương, tức là y là y báo, chánh là chánh báo, là cùng cực mà cùng cực mà tuyên dương, hay là tuyên dương cái ở cái cõi cực lạc. Các con nghĩ nó cái nghĩa nó vào thứ nào? Tuyên dương cái y báo chánh báo ở cõi cực lạc, mà cũng có nghĩa có thể nói bởi vì trên này đã nói cõi cực lạc phương Tây rồi, thì cái chữ cực này có nghĩa là cùng cực. Cùng cực tuyên dương cái y báo chánh báo ở cõi cực lạc phương Tây.
Con thưa thầy là cái câu mà cực y chánh tuyên dương, con nghĩ là cả y báo cả chánh báo ở cõi cực lạc đều nói pháp, đều tuyên, đều nói pháp, đều nói về giáo lý.
Cõi chế tâm tỉnh lễ, cõi cực lạc phương Tây, giáo hành lý ba kinh, cực y chánh tuyên dương. Con này con phải nghĩ rằng cả cái y báo lẫn cái chánh báo ở cõi cực lạc nó tuyên dương à?
Dạ, tại vì con thấy cây nào nói pháp, suối nào nói pháp.
Thì đúng, cái chuyện cây nói pháp, nhưng mà ở đây thì cái nghĩa chị em nhận nghĩa hộ thầy, góp ý cho thầy.
Nghĩa là bởi vì cái chỉ cực nó không có bị khóa, chỉ cực qua có bị khóa, nên chỉ cực
là bởi vì đây là cái giáo hành lý trong ba cái kinh đấy, là cùng cực tuyên dương cái y báo và chánh báo. Còn cho là cái gì, cái y báo mới chánh báo ở cõi cực lạc tuyên dương hả? Chí tâm tỉnh lễ cõi cực lạc phương Tây, giáo hành trì.
Trở lên cái số 1 và trở lên nói Phật thầy là tuyên dương về cái cảnh của Đức Phật A Di Đà, 8 tháng về Phật A Di Đà. Còn từ cái số 7 là bắt đầu nói về cái lễ pháp.
Thì đúng số rồi.
Từ 8 trở đi, số 8 trở đi là nói về tăng. Thì con nghĩ đây là nói về cái chánh báo và y báo của Đức Phật, nó đều nói tuyên dương về tôn.
Nhưng mà cái cách cái câu văn đó là con suy theo nghĩa, chứ còn nó còn cái câu nói của người ta, cái câu nói nó không à, còn cái câu nói của người ta cái thì nhận cái thì thấy rằng nghĩa là ba cái kinh này, cái phần giáo hành lý ở trong ba cái kinh này là cùng cực tuyên dương cái y báo chánh báo. Ba kinh tức là kinh Di Đà là một, kinh Vô Lượng Thọ là hai, quán Vô Lượng Thọ là ba. Ba cái cuốn kinh đặc biệt của pháp môn tịnh độ.
Từ cũng có hai phần thô và tệ. Vòng tưởng thô ai cũng biết bởi hành tưởng, nó rất rõ ràng.
Đây ngài thấy, chừng 3 giây đồng hồ đã phát giác trong tâm mình nổi lên vài mươi vọng niệm. Trong 3 giây đồng hồ mà ngài đã phát giác được vài mươi vọng niệm, chừng ấy ngài mới chứng được, mới nhận được cái nghĩa của cái lời nói trong kinh: một niệm có 90 sát na, rồi một sát na lại có 900 sanh diệt. Con hiểu thế nào cái đoạn cái mấy cái câu này? Mình biết rồi phải không? Mỗi một niệm của mình, thế mà trong một niệm ấy có 90 sát na, chia ra 90 sát na, mà mỗi một sát na đã có 900 sanh diệt. Đây ngài ví như là cái bọt nó bật lên, thế rồi ở dưới những cái bọt đấy có những nó sủi sủi, có những cái bọt nhỏ nhỏ đó. Đấy, cái tâm của mình nổi hẳn lên thì thành một niệm. Còn nó nổi nửa chừng thôi, ít thôi, thành ra mình không biết. Tức là cái tâm của mình nó chưa có cái sự chừng lặng. Bao giờ ngừng được những cái chừng lặng này, mình mới thật trở về được cái chân tánh.
Có một cái thơ với con ngồi thiền thì trong khi con ngồi thì con thấy con rõ ràng là con tỉnh lắm. Con không thể có cái gì hết, nhưng mà sao chị em ngoài đập con một cái. Con trong cuộc con nói là đang tỉnh cũng đến đập, như vậy có phải là không trầm nhẹ?
Thì sao con tỉnh mà người ta lại đập? Hẳn là con có gục mà con không biết cái thôi nhé. Mình tỉnh mình an việc gì người ta đập? Thì đó là mình đã gục ra mặt để cho người ta thấy được ấy, thì đâu có còn nhẹ nữa. Cái là quá nặng nè. Đang này mình tựa hồ như vẫn tỉnh táo mà mình không biết. Mình chính mình còn không biết, huống chi là người bên ngoài mà sao thấy.
Thức mà. Nhân tiện xin nhắc lại một câu chuyện về vọng tưởng vi tế cho các bạn đồng tu xem phần nhận thức.
Chuyện của ngài Giới Diễn với ngài Quang Huệ đây thì con có cái cảm nghĩ như thế nào? Chúng ta thấy như ông Giới Diễn đây, ngài muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, thâu thần thế là tịch luôn. Okay. Như thế liệu chúng ta đã làm nổi chưa? À, một vị mà tu tới cái trình độ này không phải người thường. Thế mà cũng chính tự ngài chuyển ngài tịch, chứ không phải là tới cái người ta cứ vào sống đến số thì chết. Chứ ngài là ngài tự ngài tịch, chứ không phải là đã tới số tới phận gì cả. Ngài đang bình an mà ngài tịch ngài đi sang cõi khác. Ấy vậy mà không có tự chủ, đầu thai để đi làm quan, mất hẳn cái đời cái sự tu hành cũ, quên hẳn cái tu hành của mình. Thì chúng ta thấy cái chỗ này là có cái lạ. Như chúng ta thì cho là lạ, tự mình tịch chứ không phải là đã tới cái số phận phải đi đầu thai nơi nào. Mà muốn tịch là muốn đi là đi. Thế thì cái sức tự chủ tưởng như là đã quá lắm, đã được vững lắm. Thế vậy mà đến lúc vào cái đầu thai đi ra thì thành ra một ông quan, quên hẳn cái sự tu hành cũ, không còn nhớ gì đến cái việc cũ lúc ở kiếp vừa qua. Thế thì cái này cho chúng ta thấy rằng cái mê cách ấm của con người thực là một cái khó.
Ngày hai ngày đã chứng đạo rồi mà ngày Giới Diễn còn trong lúc bị có một biện sắc ái nó nổi lên thì cái lúc đó sao không bị các trí tuệ mà ngày kiếm như vậy thì ngày đã chưa kiếm sao ngày thực hiện mà con lần trước cái lần này con đạo con cứ như là ngày chỉ có định không có tuệ.
Thì ngài một niệm khởi lên ngài cũng đã thấy. Đây nói là cái một niệm sắc ái ngài liền diệt trừ, vậy là người ta có tuệ. Trong cái lúc ấy nó khởi cái niệm lên, bởi vì là cái chủng tử từ nhiều kiếp, thì bây giờ cái chủng tử nó khởi lên mà ngài liền diệt trừ, tức là ngài phải có tuệ. Ngài thấy cái niệm ấy cho nên ngài mới diệt trừ. Dạ. Yeah. Thế mà đến tới trình độ như thế này, cho nên đây là một cái ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên là bởi vì chúng ta chưa tu tới nơi, cho nên chúng ta không hiểu được cái chỗ này. Như thế đấy mà rồi đến lúc vào đầu thai còn mê hoàn toàn, thành thân một ông quan, không biết gì về cái khu tu kiếp trước của mình cả. Thế thì chúng ta thấy rằng cái mê của chúng ta không phải là cái chuyện dễ gỡ. Đáng lẽ ra mà theo như câu chuyện này thì rõ ràng là cái chủng tử nó khởi lên và nó chi phối người ta kiếp này sang kiếp khác. Thế thì đáng lẽ ra mà nó khởi lên như thế này thì phải mừng, để mình mới thấy được. Nó khởi lên mới thấy, mà thấy được thì mới tu các phương pháp để mà tiêu trừ nó đi. Còn như cô vừa nói ấy, thì đó là cái chuyện về thô, những cái vọng tưởng về thô, cho nên là dễ thấy, cho nên mình cứ mặc nó thì nó tan đi, tập cho nó tan đi, lần sau nó khởi mình lại mặc nó tan đi, mãi giết rồi dần dần nó sẽ coi như là nó liệt dần đi, nó phai dần đi. Đó là nói về cái vọng tưởng thô. Còn đây người ta nói về cái vọng tưởng vi tế này không phải dễ trừ. Nó thầm lặng ở trong tạng thức. Nhưng mà đấy, nó còn đây viết cho câu chuyện này đây để cho người sau thấy cái nguy hại. Tuy là nó thầm lặng, chính mình có những cái chủng tử này mà còn không biết. Phải ở những cái lúc nhập định nó mới chợt nó hiện lên một chút. Này, tưởng như là thoáng, một thoáng không đáng kể ấy, thế mà rõ ràng kiếp sau ông này bị cái chủng tử nó đưa về cái đường đọa lạc. Thế thì biết những cái ngủ ngầm ở trong tạng thức mà nó còn mãnh liệt như vậy đấy, huống chi là những cái niệm mà nó đã thô, nó khởi lên thì nó tệ hại đến trình độ nào. Nhưng mà đây một vị mà đã tu tới trình độ này rồi, mà đến lúc vào thân cách ấm mà còn mê, mê mà mê hoàn toàn, quên hẳn cái đời trước của mình. Thì chắc là các ngài nêu cái chuyện này lên để cho chúng ta thấy cái vô minh của chúng ta nó nguy hiểm đến trình độ như thế.
Chuyện thân thì chỉ có ngài giới diện mê, còn ngài Phật cảnh thì đâu có mê.
Thì ngay cái bởi vì cái sức tu của hai người đã khác nhau, cái sức tu của hai người đã khác nhau. Ông này thì kém rõ ràng rồi, còn ngài vị này thì người ta theo cái nguyện lực, người ta theo dõi cái người kia để người ta đổ, chứ không phải là người ta bị chi phối. Thầy không hiểu rõ cái câu đó, không biết làm sao ngài lại nói không thiếu cũng không dư. Chị em có ý kiến gì về cái câu này? Chứ thầy, chính thầy thì không hiểu, không hiểu thế nào là không thiếu cũng không dư. Cô nghĩ rằng đây là xui mình à, tôi cứ tu từ từ đó. Theo như con nghĩ thì không thiếu, nhưng mà thế là thiếu rõ ràng rồi, còn gì mà không thiếu. Thế là ngài thiếu chứ đâu có, đây còn nói, đây nói không thiếu cơ, tức là đủ rồi. Nhưng thế nào lại là không dư? Công phu không thiếu nghĩa là mình cũng có cố gắng rồi nhưng mà chưa đủ, cho nên gọi là không dư. Thật cái câu này khó hiểu, không biết nói cái gì. Câu này ông có khoe cái gì đâu, ông đã đến nỗi ông có khởi cái niệm thì ông vội vàng diệt đi, mà ông Quang Huệ biết thế rồi thì là ông xấu hổ rồi ông chết, ông nhập diệt, ông đi, chứ ông đâu có khoe khoang gì đâu. Ông xấu hổ cho đến nỗi ông phải tịch đi, nè, đi đầu thai, đầu như thế mà đến lúc đầu thai quên hẳn cái kiếp trước, không biết tí gì nữa.